các bạn cũng đã nghe khóa 1 và khóa 2, những lời giảng và những câu hỏi của các bạn đạo, và đặt niềm tin tự trở về với thanh tịnh. Nếu chúng ta không thanh tịnh, không nhờ được Chúa mà không muốn nhờ được Phật, cần thiết là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phát triển Nam Mô Di Đà Phật và niệm thường niệm và vô thường niệm. Cái ý niệm nó mới tiến được vô cùng. Còn lời không tiến vô cùng, khẩu khai thần khí tán, mà chúng ta dùng ý niệm thì luồng điển mới tiến vô cùng, có hoạt động được. Cho nên phải cố gắng. Càng niệm Phật càng hiểu mình hơn, niệm cho đến nỗi mà nhắm mắt niệm Phật thấy sâu chuỗi rõ ràng ở trong mắt. Thì chúng ta, các bạn mới thấy là sự nguy hiểm của phương pháp khai triển Nam Mô Di Đà Phật, tự niệm để thấy và thức. Lúc đó chúng ta không phải là ta là Phật tất có, mọi người có thể tiến tới cảnh giới nhẹ nhàng. Cũng như chúng trước kia chúng ta ở Việt Nam, đọc sách Mỹ thấy hay, đời nào mà tiến tới Mỹ được, quyết tâm cũng tới Mỹ được. Tới Mỹ rồi, bây giờ chúng ta thấy nghe được cái đạo Pháp, chỉ có muốn về thanh tịnh, chúng ta mới thấy ta và thấy trời thiệt. Lúc đó không làm được điều sai ấy. Những chuyện hữu ích cho phần hồn ta làm, và vô ích cho phần hồn không bao giờ chúng ta làm. Mỗi ngày một chút như vậy, các bạn sẽ đạt tới cái tâm thanh tịnh và an nhiên tự tại, bình an, chính mình xây dựng. Không phải đòi hỏi chính phủ, không phải đòi hỏi cảnh sát. Chính mình xây tự xây dựng mới thật sự đóng góp Phật ra bất cứ địa phương nào mà chúng ta trú ngụ. Vì con người không phải dễ có. Cái xác này không phải dễ có, xác này là lần cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời. Mà không hiểu, không lo, thì các bạn thấy những cái thiên tai hút một cái này, tan hồn tan xác. Những cơn gió lốc, những trận bão, những núi lửa, đủ chuyện hết. Không biết xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta đang ngồi đây mà chút nó thổi cái thì chúng ta cũng đi luôn. Mà đi không có đường hướng đi, khổ thôi. Tan hồn tan xác, khổ nhất. Muốn trở lại cũng phải chờ mà tất hồi sinh, làm trùng làm dế, biết bao nhiêu tỷ năm mới trở lại được. Cho nên chúng ta biết được cái phần nguy hiểm mà chính chúng ta là người chịu trách nhiệm, chẳng phải trở vào nào chịu trách nhiệm. Phật là một người khổ, thật khổ mới trở về thanh tịnh. Bây giờ chúng ta ở thế gian này xuống không? Tự do này xuống không? Chúng ta vẫn khổ. Mang sát phàm và mọi người đều khổ. Tham là dục, hại tâm lẫn thần. Các bạn đã có vợ có chồng hiểu rõ ràng, tham dục một lần là không có thiện, hại tâm thân là luồng biển chúng ta đi đang đi lên thì mới tự cứu được, mà kéo nó xuống là đi ngược dần. Tuần thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm, thương tụng nguyên lý luồng điển của trời Phật. Đi lên thì nó mới sanh tồn, tôi có khỏi vinh quang mà sống. Còn nếu mà lên thiên đem xuống là giả dâm tiêu, không có thể sống được. Cho nên chúng ta đã có pháp trong tay và có sát, hiểu được phần hồn, cố gắng tu cho phần hồn bớt lao, phần hồn gia tăng sự sáng suốt, không ôm cái chuyện bên ngoài là chỗ nào, bên ngoài là thế xác chúng ta đấy, nó đậm thì hồn không có sáng suốt. Như các bạn hướng về âm, hướng về dục thì óc các bạn không bao giờ sáng. Nên chỉ bằng thần ở trong cái giới sân si và không phát triển được, không bao giờ thanh tịnh được. Còn chúng ta cố gắng đêm đêm lo niệm Phật, khai tâm mở trí niệm Phật để mở trí, chứ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí Thì các ngày từ khi mà các bạn bắt đầu tu, rồi tới 5-6 tháng sau mà các bạn chịu niệm Phật rồi, các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác. Mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc, trí sáng tâm minh mới là con người mặt đất chứ. Biết tin Chúa, tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được. Làm bậy nhất là tự hủy thế xác. Con đường tham dục là tự hủy thế xác. Tham của cũng vậy. Làm bậy làm bạ, rồi đầy đọa thế xác. Mà hồn không phát triển, mà tham dục cũng vậy. Hại thế xác. Vị trí tâm linh mất. Mất sự thanh tịnh của chính mình. Chứ không có xứng đáng làm một người tại thế. Muốn xứng đáng làm một người tại thế, phải muốn về lãnh vực thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đại nhân, Phật đại nhân, Kinh Thánh nó nói rõ ràng, Kinh Phật cũng nói rõ ràng. Mọi người không chịu đi đường, không đi đường của Phật, cũng không đi đường của Chúa, thì chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Thế ra là đi không đến được. Phải tiến qua dũng mạnh hướng về thanh định mà đi. Thay vì động loạn, thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy đâu? Vô sanh bất diệt. Đâu có bị chết như mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục được cái xác, nó hoàn thành lúc đó thôi, qua một thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết, tới lúc chết thì chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sát xuống thì chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội, kể đi suốt 10 tháng sau, đồng nghiên cứu trong thực hành, thì nhanh nhóm vô gì không phải lý thuyết, lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành, chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nọ, thực hành cho đúng đường thì chi sang tâm mình. Nguyên khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho người kế tiếp cộng hưởng, thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội, chúng ta đang vô trường học. Hoàn cảnh là ông sư, nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nói hay, chọc vợ con nó chọc cho bực tức được. Chúng ta cũng chưa dài. Cho nên hoàn cảnh là ông sư nó dạy chúng ta từ ly từ tí, cái gia có sự bực tức thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia ca. Cái tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn thiếu tha thứ và thương yêu không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được, dù trong một giường cũng lục lục, không có phát triển. Cho nên các bạn duyên nay mới có được cái pháp khư trực lưu thân, khai tâm mở trí, mà cứ thực hành. Chính người đã trước, đi trước đã cấm đầu thực hành, kể cả người phung cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phung cùi. Cấm đạo thực hành không biết quen ai, mình cười ra quen ai, ai cũng khi mình hết. Cấm đạo cũng giữ ba pháp cho sơ hồn, pháp luân thiền định mà tu, tu mấy chục năm định cùi cũng tiêu luôn. Nó có bằng chứng chứ, ở Việt Nam người ta đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta phải nghe, và nghiên cứu và thực hành. Mà là đúng, nghe không thực hành không được, nghe không thực hành mà đi nói lại với người khác, chúng ta hại chung thôi. Mình phải thực hành, gặt hái được kết quả, mặt này chúng ta tối tâm, thực hành cho đứng đắn, mặt này sáng suốt, mắt ta mờ, trở sáng, tâm ta minh, nhắm mắt thấy ánh sáng, lúc đó ta mặt vui vô cùng, các bạn sẽ có hạnh phúc mới được cái pháp này, không đi cho tận cùng, không có bao giờ, và tiếp tục, thực hành đi, đừng có nghe đầu này, chạy theo nghe đầu nó chạy theo. Ý mã tâm điên là cái tâm chúng ta không có. Không có định. Ta đi đâu cũng chết. Cũng nguy hiểm. Không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay. Chỉ chờ ngày thực hành của chúng ta. phải dày công đêm đêm lo thực hành cương quyết như vậy, nó mới đạt kết quả tốt ở tương lai. Mấy ngày các bạn lên đây ăn chay là hưởng sự thanh tịnh, cũng thấy cuộc thay đổi trong nội tâm rồi. Nó có yên lặng hơn, nó có bình an hơn. Một số người đông, mấy chục người mà không đi gỗ là chuyện hiếm có. Chúng ta chỉ tu khép mồm, khép mặt miệng thế gian, mở ốc mà tiến tới thiên đàng. Chính chúng ta phải làm việc cần thiết, và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Chứ nói chuyện qua lại cũng làm gì đâu. Chốt cuộc gây hận thù, chú ớt cái tâm thức không có mở được. Kẻ nói chuyện người này, chứ chuyện này muốn hơn người kia muốn hơn người nọ. Tạo thần kinh yếu, không có lời lạc gì. Thì các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở trí. Cho nên cứ niệm thét rồi, cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm. Các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm. Cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cái cỏ xin chân mệt, tâm trí không ổn, thấy hậu quả. Trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt như lúc bạn học. Nhớ lúc yêu nhau đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung rồi là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta. Nó quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên á. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Cương quyết niệm như vậy thì những tánh hư tật xấu nó sẽ rời đi lúc nào các bạn không biết. Khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đời. Lúc đó các bạn nhé, lười đời, ôm sát phàm không mở ốc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy, mở ốc các bạn thấy sáng rồi, các bạn buông bỏ tất cả những chuyện gì tranh chấp của gia can. Thì gia căn nó đem lại hòa khí. Khi gia căn có hòa khí thì tài vượng, không có lo đói. Thương yêu xây dựng, đóng góp cho nhau, mỗi người một phần, thì gia đình sẽ tốt, lan rộng đến xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta mới ảnh hưởng đến những người kế tiếp. Nếu không cương quyết, không bao giờ ảnh hưởng được. Khi các bạn niệm Phật đầy đủ, các bạn xuống bếp nấu ăn cũng vậy. Thấy rõ món ăn này từ đâu đến. Sắc cộng rau này từ đâu đến. Ở trong cái định luật hoa hoa xanh xanh của vũ trụ quan. Chúng ta thấy sung sướng phục vụ. Cho nên người có thiền cảm thức điều này, nấu đồ ăn, món ăn cho người thiền ăn đầy mạnh. Anh cảm thích thôi, đổi được món ăn tốt và thanh nhẹ, rụt gan yên ổn. Không do cái từ trường của người tham thiền, tâm vật. Nếu các bạn đến đây ăn uống, thấy nhẹ nhàng, rồi về đời ăn nó khó chút, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái kỷ niệm đó, rồi về thực hiện, tu nhiều cho chúng ta cũng người, nấu ăn như người kế tiếp, phục vụ người kế tiếp, nhìn mặt trời phục vụ chúng sanh, đâu có bỏ ai. Tại sao chúng ta có tâm không khai sáng tâm ta để phục vụ tất cả mọi người? Ngày hôm nay các bạn học Nam Mô A Di Đà Phật để khai sáng tâm thức của các bạn, nhưng họ mới phục vụ thì không có sự gây gỗ và cái sự đóng góp xây dựng rõ ràng tình thương và đạo đức. Hiện tại mặt đất đang thiếu khi giới tình thương và đạo đức. Tạo khi giới xuống ống càng ngày càng giết nhiều thôi. Không có ngày nào không giết người. Tại vì đi trật hướng, khi khối tình thương và đạo đức, khi giới đó chúng ta phải biết thương mình trước. Niệm Phật là biết thương mình, niệm Phật là biết thương cha mẹ, làm cho mình quân bình là cha mẹ vui, làm cho mình quân bình sẽ giúp đỡ xã hội. Trời Phật, trung tâm của chúng ta. Trời Phật chỉ có trung tâm với trời Phật, không có ngược lại đi làm gì cho chúng ta. Cho nên nhiều người tin Chúa, tin Phật mà không quân bình, không tạo loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta cương quyết lập cho sự quân bình trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự tin Phật hay tin Chúa. Nhiều người thờ Phật để nhờ Phật độ không phải vậy. Cái hình để ảnh hưởng, để chúng ta nhìn thấy cái hình đã quân bình, tại sao mà mày ta xấu vậy? Thấy sự quân bình của cái hình, mà bây giờ có phương pháp niệm Phật cho chúng ta quân bình. Ta mới xứng đáng thờ cái hình quân bình. Tâm thức không quân bình đừng nên thờ quân bình. Chỉ lại rồi con ma nó nhập đó rồi nó điều khiển luôn. Khùng nhiều người thờ thần tượng nhiều quá, người gia đình khùng cũng có. Đời này có hết, nhưng không có. Trong là đi sửa tiến của người nó càng ngày càng văn minh. Trong cái tôi mà lạc hậu, sợ sệt, không có gì sợ sệt nữa. Tôi là quân bình, nó mới giải tỏa sự trực ô trong nội thức. Tham dâm lần lần rời khỏi lãnh vực trí óc của chúng ta. Không còn tham dâm nữa. Thì nó có con người phản lão vận động được. Tu cho nó phản lão vận động, càng ngày càng dục cho máu già, mà bớt dục như trở lại trẻ trung. Lúc chúng ta sơ sinh một ngày tươi đẹp, ai cũng muốn, ai cũng thích. Mà bây giờ kẻ thích được không? Các chồng ta vợ rồi kẻ thích được không? Sai chạy làm lùng điển nó lạc vậy lạc quả. Cho nên ngày hôm nay có anh Minh Bao ở bên Úc qua chỉ cách làm cho quân bình góp lại. Trong thực hành, để mấy cái thần kinh ở đâu nó ổn định, nó phù hợp với pháp chúng ta. Còn kêu cái pháp làm á, các bạn sợ bắt đầu làm. Một giờ tưởng lâu lắm, hai tiếng cũng tưởng đứng lâu lắm, ba tiếng cũng tưởng lâu lắm. Làm tới đến lúc nào ta không cần biết giờ giấc gì. Lúc thiên là thiên, tỉnh là tỉnh. Lúc đó là các bạn sẽ thấy toàn thiền rất lâu. Mà bất cứ cái gì động gì, chúng ta không sợ. Cho nên giữ được cái tâm, biến được cái tâm, nó điều khiển được tăng lực cảnh. Nó không hướng cái chiều hướng âm là dẫn dục, thì chúng ta mới tiến cái ốc mới sáng. Nếu mà điều khiển được lục căn lục trần đó, tu làm cái gì? Cơ tạng các bạn, mỗi tim gan tỳ thế thận mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo theo các bạn tu, mà các bạn không nghiêm chỉnh thực hành làm sao ảnh hưởng 1250 vị? Thì nó phải tạo loạn, cho nhiều người rối loạn cả đêm không ngủ được. Chuyện gì xảy ra cả đêm không ngủ được là rối loạn, tổ chức siêu nhiên bị rối loạn. Cái tổ chức thể xác này nó dễ có, cho nên chúng ta không có khi ai được hết. Chỉ sửa mình để tiến hóa thôi, không dám khi ai. Kính trọng mọi người là được rồi. Khi chúng ta biết kính trọng mọi người thì chúng ta không có bị nạn. Mà chúng ta khinh thị người này, ghét người kia là chúng ta sẽ bị nạn. Cái chấn động chúng ta nó loạn xạ rồi, nó không tốt. Chúng ta quân bình, kính trọng tất cả mọi người, kẻ nhỏ người lớn, trong thương yêu và tha thứ thì không có bị nạn. Thực hành nhiều, có kết quả tốt. Cho nên ta đi học mấy mười mấy năm mới ra được cái bằng cấp. Chúng ta tu mười mấy năm, nhưng mà tính ra bao nhiêu giờ, ban đêm có nhiều người tu 15 phút, 20 phút ngủ mất. Có người tu 1 tiếng, 2 tiếng ngủ mất. Cộng lên 10 năm là được bao nhiêu giờ? Thì phải lâu hơn. Mà cố gắng tu nhiều, như bằng nhưng bạn đạo bây giờ bên nghi thức họ cũng cố gắng là tu nhiều, từ 5 giờ chiều ngồi tới sáng luôn, bây giờ xíu rồi cái óc họ mở nhẹ rồi, nó không cái xác nó không có trì nặng nữa, cái phần âm nó làm pháp luân đầy đủ, cái phần âm trượt nó giải ra ngoài hết rồi, họ ngồi lâu càng thích thú, cho nên họ ngồi tới sáng được, đua nhau tiến hóa về cõi trời. Không tư vại, hơn chỉ cõi này nay đậm đất mai đậm đất, tâm thức chúng ta nên vun bồi cái điều đó để trở về với cảnh thiên bất tin Chúa, cảnh của Chúa, tin Phật, nơi của Phật, bình an, an ninh, người nào cũng thông minh và hiểu được hậu lắm kết quả hậu quả, hiểu rõ kết quả hậu quả thì mới chung sống được. Cho nên các bạn tu đây tôi khuyến khích đạt đặc biệt một chú ký nhiều để hiểu hậu quả thì lúc đó mới chịu sống vui hòa bình được. Rốt cuộc là mình hại mình thôi. Thì ai lập địa ngục, mình xuống địa ngục thì ông trời phải cho cái phần nặng xuống quản lý chúng ta. Ma quỷ chặt đầu chặt cổ chặt lưỡi đủ chuyện hết. Rồi có chết không? Không chết, vẫn sống. Chứ thành ra chứng minh cái cõi đó là cõi thương yêu và tha thứ. Xây dựng như con người chưa những cái tật xấu, mà để được luân hồi lại làm con người, tiếp tục tu. Ngày hôm nay chúng ta đọc được một vũ khí, chúng ta thấy rõ là các bạn mắng luân hồi lại mặt đất thôi. Mà nếu chúng ta không tu thì uổng. Lời thề chúng ta không tròn. Ngừng tiếp tu đi. Các bạn không có đói, tôi nói cứ tu thì không có đói. Mà nhiều người cái sợ đói, hơn dở hủ gạo có gạo là cứ tu đi, không có cái đói đâu. Sợ đói, tham, làm bậy, gây ra tù tội. Mình làm bậy là mình tự giam hãm mình, sợ tù chứ làm gì. Không biết ngày nào thôi, làm bậy ở đời nó bắt là không biết ngày nào, chứ thiệt là mình đã giam hãm mình rồi. Cho nên cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó giải mở, lấy cái thanh khí điển của trời đất, hóa sân vạn vật, hóa giải tất cả những sự trần trực trong nội tạng của chúng ta. Chỉ có ông trời sanh chúng ta ra ông trời mới sửa được. Mà lấy nguyên khí của trời đất, là lấy khí giới của trời đất, sửa cho bọn lục tập trong ngũ tạng của chúng ta, trong cái tiểu quốc gia này, cái tiểu thiên địa này, phải sửa nó lại. Thì nó sẽ mặt này tươi sáng, mặt tươi mắt sáng, môi son tươi đẹp. Giữ nguyên lý là môi như là Phật là tiến hóa. Thì tự thức, tự đi rồi đâu cần cầu ai nữa. Cầu một người ở thế gian thì đủ chuyện hết. Không lo rõ trách đủ chuyện hết. Chúng ta phải tự thức, tự tiến mới là chân Phật. Cố gắng tu các bạn nhìn kiến thấy mặt khác rồi, rõ ràng. Nhiều người mà lên đây rồi ở lại đây tu xét rồi về nhà, thấy mặt tươi tắn hơn lúc trước khi đến đây. Vì sao? Nhờ sự ảnh hưởng chung. Anh em bạn nào hãy minh chung trọng như những lời thuyết giảng của tôi, phân minh rõ rệt chính bản thân tôi đã đạt tới và đi tới tôi mới nói. Tôi không nói những cái gì mà tôi không rờ mó được. Cho nên các bạn thấy rồi, càng ngày càng trẻ, mà trong thực hành không, môn này môn nọ cũng là thực hành thôi, không thực hành không bao giờ phát triển. Tôi còn sống một ngày tôi ảnh hưởng các bạn ngày, trong thực hành tôi cũng có nói, tôi cũng có nói dốc, thực hành rồi các bạn thấy có kết quả. Giữ được như vậy đi, là mới an vui. Thì hôm nay về đây các bạn cũng nghe được 2 khóa, lời giảng và lời hỏi thắc mắc của những bạn đạo. Chắc trong tâm tư của các bạn cũng có sự thắc mắc, bây giờ chúng ta có dịp đàm đạo để khai sáng cho nhau. Thành thật cảm ơn các bạn, có gì thắc mắc cứ nói chuyện với tôi.